Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao muốn để ông vi phạm truyền thống của tiền nhân không chịu rửa tay khi dùng bữa? Sau đó Đức Giêsu gọi đám đông lại mà bảo: Hãy nghe và hiểu cho rõ. Không phải cái vào miệng làm cho ngón con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giêsu mà thưa rằng: Thầy có biết không, những người Pha-ri-siêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy. Đức Giêsu đáp: Cây nào mà cha của thầy đứng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống a hố. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, đôi khi xưa lúc còn làm thầy, tôi mong ước mình làm sao có thể đánh đàn, vừa đánh guitar, vừa đánh ọc, hoặc cả đánh trống. Tôi mê đàn hát từ hồi còn bé. Hồi còn bé thì chỉ có đi nghe ké thôi. Ở nhà thậm chí cái radio cũng chẳng có, đừng nói gì đến tivi hay là cassette. Mặc dù hồi đó là tivi đen trắng. Mà đối diện thì có mấy anh lớn, anh hay chơi đàn, rồi đánh trống, tôi nhìn tôi mê lắm, ước làm sao mình được có cái tài đánh đàn, đánh trống, ca hát, mẫu văn nghệ. Ở đâu có văn nghệ là tôi đi, ở nhà thờ có văn nghệ là tôi đi, tập hát, tập múa, tập kịch, cái kiểu thích lắm, mẫu văn nghệ. Nhưng mà không có điều kiện, nhà nghèo quá làm sao được. Học còn chưa có tiền đóng tiền học, lấy đâu mà đi học đàn, học trống. Rồi khi lớn lên, thấy những người khác họ đàn trống được, mình cũng thèm. Đôi khi cũng nảy sinh cái máu ganh tị trong đó. Tại sao nó được như vậy mà mình không được? Sao người ta đàn được, mình không đàn được? Ta hát được, mình không hát được. Ta đánh trống được, mình không đánh trống được. Mặc dù rất thích văn nghệ, rất thích hát, rất thích đàn, rất thích trống, mà làm không được. Cho nên nó dễ sinh cái ganh tị. Ganh tị khi thấy người khác có cái mà mình không có. Người khác được cái mà mình không được. Người khác làm được điều mà mình không làm được. Cái mình muốn mà không được, mà người ta được, mình dễ nảy sinh cái ganh tị, cái đố kỵ. Cái mà chúng tôi hay gọi là ăn bánh gato, chỗ buộc ghét chỗ ăn. Gato có nghĩa là G là ga, là ghen, A là ăn, T là tức, O là ở, viết tắt là gato, ghen ăn, tức ở. Cái thói ghen ăn tức ở dường như là nó nảy sinh trong con người lúc mà bẩm sinh. Bẩm sinh ra chả có ai dạy mà cũng đã biết ganh tị rồi, đố kỵ rồi. Ngay từ thời Cain Abel đã ganh tị. Rồi Giuse và các anh em cũng ganh tị dân mới bán Giuse sang làm nô lệ bên Ai Cập chứ. Rồi tranh chức trưởng nam, có khi sinh đôi rồi cũng giành nhau ra trước ra sau. Jacob và Esau giành nhau. Thưa anh chị em, ngoài đời người ta ganh nhau còn ghê gớm hơn. Ta còn hạ nhau sát ván, chơi nhau gọi là cạn tàu rau máng, chỉ vì thói ganh tị, ganh tức. Như là phái nữ mà khi họ ganh đấy thì còn ghê gớm hơn. Cho nên mới có chuyện mà tạt axit cô ca sĩ Hồng Nhung gì đó. Trước năm 75, bồ với ông thư tá nào đó bị bà vợ bà ấy tạt axit, hư khuôn mặt mãi cho tới bây giờ, mới chết thì thôi. Rồi chúng ta thấy là trong kinh doanh, làm ăn buôn bán cũng gành khiếp lắm. quán này mà mở mà có khách, quán kia không có khách là tìm mọi cách để hạ. Không có cạnh tranh lành mạnh. Khi mà nói cạnh tranh lành mạnh thì nó nói đến chuyện ganh đua, đua nhau để mà làm tốt, làm hay. Ví dụ như là chúng ta đang chứng kiến Olympic ở bên Nhật Bản. Đức Giáo Hoàng cũng cầu nguyện cho Olympic là những người ta thi đấu mà là cho nó đẹp, cho nó đúng, cho nó hay và đạt những kết quả rất là tốt. Thi đấu nhưng mà phải làm sao cho nó đẹp, chứ không phải bằng bất cứ giá nào, dù là xé áo xé quần hay là đốn ngã đối phương trên sân cỏ, hay cả thi hoa hậu nữa chẳng hạn. Cái bề trái nó có nhiều cái đáng buồn lắm. Nhìn bên ngoài thì cô nào cũng tươi, cũng đẹp, nụ cười thân thiện, với lại ánh mắt dịu hiền, với lại dáng đi khoan thai vân vân. Nhưng mà ganh nhau từng tí, người đi trước kẻ đi sau, rồi đứng lâu hay ra mau, hay là người ta quay một vòng thì nó quay tới 2 vòng chẳng hạn. Đó nghĩa là chỉ xuất hiện được có 30 giây thôi, nó còn làm tới 31 giây. Cũng ganh tị kinh lắm. Để đạt được cái hoa hậu đó thì hiền lành, với những tiêu chuẩn là người ta đánh giá hoa hậu là không chỉ cái đẹp bên ngoài mà còn cái đẹp bên trong, trong cách đối nhân xử thế, trong cách ăn nết ở, trong cái giao tiếp với những người xung quanh suốt một tuần lễ thi như thế, 2 tuần thi như thế, thì cái cung cách ứng xử như thế nào. Mà nếu mà nảy sinh sự ghen tị thì khó. Nhưng mà nó vẫn khó thưa anh chị em. Rồi chúng ta đi vào trong đời sống đạo cũng thế, ghen tị khủng khiếp. Xứ này xứ nọ, đoàn thể này đoàn thể nọ, dòng này dòng nọ, cộng đoàn này cộng đoàn kia, luôn 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 luôn, có khi chắc phải đến chết thì mới hết thôi. Có khi chết rồi những người sống vẫn chưa hết ganh tị. Người ta làm đám ma to hơn đám ma, đám tang to hơn đám tang bố tôi, không được. Mà người ta xây cái mộ cao hơn, đẹp hơn mộ của ông tôi, không được. Cho nên là cái nghĩa trang là thành phố ma nổi lên những ngôi mộ rất là đẹp hoành tráng, từ nước ngoài về để xây mộ chỉ để đua nhau con gà, đua nhau tiếng gáy thôi. Người chết còn biết gì nữa đâu. Sống thì nghèo không chăm sóc gì cả. Bây giờ thì nói là giành nhau để lấy tiếng thôi. Cho nên cái sự ganh tị, cái sự đố kỵ nó sẽ nát cộng đoàn ra. Mà Đức Thánh Cha Francisco rất nhiều lần nói đến cái tính này. Mà trong lời Chúa ngày hôm nay thấy trong sách Dân Số, bà Miriam và ông Aharon phản đối Môi-se, ganh tị với Môi-se. Đức Chúa chỉ phán với một mình Môi-se sao? Người chẳng phán với cả chúng ta nữa à? Chúng ta cũng như ông ấy mà, tại sao lại chỉ có phán với một mình Môi-se? Tại sao chỉ có bảo ông là người mà thay mặt Chúa? Chúng ta cũng là những người như thế chứ. Và người muốn hạ Môi-se thì không thể lấy cái cớ, lấy cái lý do là tại sao Chúa nói với Môi-se mà không nói với tôi, không thể nói như thế được. Cho nên lấy cái cớ là ông hơn tôi à, bây giờ tôi có cái lý do này, cái cớ này đây để mà chơi. Là vì Môi-se lấy vợ là người xứ Cút, là một người không phải dân Do Thái, dân ngoại đạo. Ông là người đại diện cho Chúa nói với chúng tôi, và vừa là đại diện cho chúng tôi để nói với Chúa. Chúng tôi là dân Do Thái, dân được Thiên Chúa chọn. Ông không lấy vợ, biết bao nhiêu người trong dân Do Thái mà không lấy, lấy cái vợ ngoại đạo là thế nào? Người đàn bà xứ Cút là sao? Cho nên phản đối. Mà Môi-se thì phản ứng là cái gì? Thinh lặng, là người hiền lành. Kinh Thánh còn ghi là ông Môi-se là người hiền lành nhất đời. Ông hiền lành thì được Chúa chúc phúc, được Chúa thương. Mà người ta không nắm cái chân lý đó. Cứ nghĩ rằng là Chúa thiên vị, cứ nghĩ rằng là Chúa đối xử không công bằng, nhất bên trọng, nhất bên khinh. Tại sao ban cho người này bao nhiêu là cái tài năng này, bao nhiêu là cái điều tốt đẹp nọ, mà sao tôi chẳng được cái gì cả? Mình cứ so sánh cái đó, mình cứ nhìn cái mà người ta được và mình không được. Mà mình không nhìn ngược lại là cái mình được mà người ta không được thì sao? Hả? Chỉ cứ ganh cái người ta có mình không có, còn cái mà mình có người ta không có thì sao? Mình không nghĩ đến chuyện đó, không nghĩ ngược lại. Cho nên là Miriam và Aaron phản đối Môi-se vì cảm thấy Môi-se được Chúa yêu ái, ưu tiên. Đức Chúa phán với Môi-se, Aaron và Miriam, cả ba ra lều hội ngộ. Cả ba ra đây. Khi mà cả ba đi ra rồi, đến lều hội ngộ rồi, thì Chúa ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa lều. Người gọi Aaron và bà Miriam, hai người ra đây. Và Chúa nói, nếu trong các ngươi có ai là ngôn sứ thì ta, Đức Chúa, ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ nói với nó trong giấc mộng. Thế thôi. Nếu có ai là ngôn sứ thì ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến hoặc trong giấc mộng. Nhưng với Môi-se, tôi tớ của ta thì khác. Tất cả nhà ta đã trao cho nó. Ta nói với nó trực diện nhãn tiền chứ không nói bí ẩn, không phải trong giấc mộng, không phải trong thị kiến như với các ngươi hay là với các ngôn sứ khác. Và hình dáng Đức Chúa nó đã được ngắm nhìn. Tại sao các ngươi lại không sợ nói động đến Môi-se tôi tớ ta? Tại sao lại không sợ khi mà nói động đến Môi-se, ganh tị rồi đi lẩm bẩm, rồi đi nói xấu, rồi đi sầm sì, gây chia rẽ, gây bất hòa, gây mối bất đồng, ganh tị trong cộng đoàn, có khi ngay trong gia đình cũng có những người như vậy, ganh tị với những người trong gia đình của mình, vì họ giàu hơn mình, vì họ đẹp hơn mình, vì họ được nhiều cái may lành hơn mình. Trong gia đình cũng có cái chuyện đó, anh chị em ganh tị nhau cũng kinh lắm, và khi người ta chém giết nhau cũng vì ganh tị miếng đất, cái nhà, cái quyền lợi. Rồi thưa anh chị em, trong cộng đoàn cũng thế, nói là đi tu đấy nhưng mà vẫn là người phàm, người trần mắt thịt, vẫn còn đang mang nặng cái thân xác này. Tôi gặp một người đi tu nói, bây giờ con ở ẩn, không muốn làm gì ngoài, không muốn xuất hiện, để cho nó yên thân. Nói sao vậy? Thì khi mình xuất hiện, khi mình làm, nó nổi hơn người khác khó chịu. Chị em khác khó chịu, anh em khác khó chịu. Vì không ai muốn người khác hơn mình, dù là đi tu rồi, là linh mục hay tu sĩ. Thấy người khác hơn mình là không chịu được. Người khác nổi hơn mình, người khác đông giáo dân hơn mình, người khác được người ta đến thăm đông hơn mình, người này được nhiều người biết hơn mình là mình khó chịu. Tự nhiên nó như vậy thưa anh chị em, nó là nằm trong máu của con người, như là cái tội nguyên tổ nó truyền vào trong đó rồi. Cho nên nếu mà không khiêm tốn đủ, nếu mà không nhận ra Chúa thương xót mình, mà chỉ thấy Chúa thương người khác thôi, thì sẽ không bao giờ xóa bỏ được cái ốc đố kỵ và ganh tị đâu thưa anh chị em. Phải nhận rằng là tôi cũng là người được Chúa thương, và mỗi người là một tác phẩm độc nhất vô nhị trước mặt Thiên Chúa. Mỗi người đều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Chúa đều phải lấy máu mình đổ ra để mà rửa sạch tội lỗi, lấy chính mạng sống mình để chuộc lấy. Cho nên ơn cứu độ của Chúa xuống trên hết tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ ai cả. Mình cũng nhận thấy được điều đó hay không? Khi mình nhận thấy rằng là ô, Chúa thương xót tôi quá, ô, Chúa ban cho tôi biết bao nhiêu ân huệ, mình vẫn hát hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man, mình hát như thế mà có nhận ra được như vậy hay không? Và khi nhận ra được rằng hồng ân Chúa như mưa, Chúa thương xót tôi vô điều kiện, và mỗi người Chúa ban cho một cái khả năng khác nhau, mỗi người Chúa ban cho những ân huệ khác nhau. Tôi không biết đánh đàn, tôi không biết đánh trống, tôi không biết hát, biết ca, thì tôi biết nói được không? Thì tôi biết giảng được không? Thí dụ như thế. Tôi không biết cắm hoa thì tôi biết nấu ăn được không? Tôi không biết làm vườn thì tôi biết sửa điện được không? Mỗi người chúng ta cho một cái khả năng khác nhau, nhằm mục đích là để phục vụ cộng đoàn, chứ không phải chỉ cho cá nhân mình được trỗi lên để mình vinh vang. Kinh Thánh bảo, có gì ta không nhận bởi Chúa, mà ta vinh vang vì những cái ta có để làm cái gì? Không phải tự mình có đâu. Cái khả năng này là Chúa ban. Và khi có khả năng đó, người ta cộng tác với ơn huệ Chúa ban bằng cách khổ luyện. Không phải tự nhiên mà biết đánh đàn, tự nhiên mà hát hay được, tập tành. Dĩ nhiên những người có những năng khiếu Chúa ban thì chỉ có một phút là có thể đàn hát được. Mà cỡ bản thân tôi thì gấp 100 lần như vậy. Phải gấp 100 lần. Có những người vừa nghe 1-2 lần là đàn hát lại thoải mái, vừa hay vừa đúng. Còn mình méo cả miệng để cho đúng chưa xong rồi lấy gì mà hay. Thưa anh chị em, nó tập nó vất vả vô cùng. Hơi khi tập một bài hát còn vất vả hơn là soạn 3 bài giảng. Đấy, người khác bảo sao cho giảng hay giảng dễ vậy, bảo tôi có hay ho gì đâu. Tôi cầu nguyện rồi Chúa mở miệng tôi cái gì tôi nói cái đó, tôi cảm nhận được cái gì tôi nói cái đó, và tôi cái gì tôi cảm được qua cuộc sống của tôi thì tôi nói ra, thế thôi. Và đâu có dễ, thưa anh chị em, phải tập ăn, tập nói, tập gói, tập mở. Mà nếu mình có tập mấy thì tập mà Chúa không ban ơn thì cũng vứt đi, giống như tôi. 3 năm tập hết guitar đến piano đến orc mà cũng trắng ra làm sao. Cuối cùng bảo tránh để kỳ, bảo đánh được mỗi bài bộ lễ Seraphim. Vì ngày xưa cho sở bắt phải đánh cho bằng được để cho các đoàn nó hát. Đánh đúng được bộ lễ Seraphim thì bắt được đúng tông nó hát là tốt rồi. Còn sau đó muốn hát gì nó hát. Vất vả lắm thưa anh chị em. Mà nhiều khi tôi cũng gánh tị. Tại sao mà cha này sơ nọ thầy kia đàn hát hay thế. Ngay cả dấu dân mình không ra được cái gì, không ra làm sao cả. Chị em, mà càng giống nó càng ganh tị bao nhiêu thì càng làm dở bấy nhiêu. Tại vì mình bị cái máu ganh tị rồi. Thay vì mình cứ tự nhiên mình hát nó khi nó còn hay hay, cố gắng hát hay để hơn người ta, hóa là nó dở hơn. Giống như người mà lên sân khấu đó, cố gắng hát cho thật hay và để được mọi người vỗ tay để hơn người kia mà đang thi. Càng cố gắng bao nhiêu thì nó càng chật tông, mà nó càng chật tông thì nó càng cố gắng lấy lại thì nó càng đi xa hơn. Cuối cùng buông luôn sân khấu, bỏ luôn, chẳng cần thi, chẳng cần ca sĩ, ca sĩ gì, đi lang thang xuống cái vườn, nghêu ngao hát, ấy mà lại hay mà lại đúng. Khi mình không còn ham hố gì nữa, thì lúc đó khả năng, tài năng lại được phát huy tự nhiên hơn, không có bị ràng buộc, không bị áp lực bởi bất cứ cái gì. Cho nên Đức Chúa mới nổi cơn thịnh nộ với Miriam và Aaron. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao các ngươi lại nói động đến Môi-se là tôi tớ ta như vậy? Cho nên mình nói động đến người mà Chúa chọn, coi chừng thưa anh chị em. Chúa đã chọn ai rồi? Thôi, mừng cho họ. Trân trọng cái khả năng của họ và tôn trọng sự lựa chọn của Chúa. Tại sao Chúa chọn họ? Chẳng tại sao cả. Đó là quyền năng lòng thương xót Chúa. Mình làm gì có quyền hạch hỏi Chúa tại sao Chúa chọn họ mà không chọn con? Tại sao Chúa ban cho họ mà không ban cho con? Mình lấy gì quyền gì để hỏi Chúa điều đó? Là người nhận ơn thì Chúa ban cho ơn nào nhận ơn đó, vui vẻ đi. Giống như người làm vườn lúc từ đầu 6 giờ sáng, ganh tị với người 3 giờ chiều. Tôi làm từ sáng 6 giờ mà cũng được 1 nén. Còn anh chàng này 3 giờ chiều mới vô và cũng được 1 nén. Ở kia cái anh này hay nhỉ. Tôi chẳng hợp đồng với anh là 1 ngày công là 1 đồng hay sao? Mà đúng rồi. Vậy thì anh cầm lấy cái tiền công của anh 1 đồng rồi mà đi đi. Tôi có làm gì bất công cho anh đâu. Còn chuyện tôi cho cái người ba làm 3 giờ kia cũng 1 đồng là giờ quyền của tôi. Tôi lại không có quyền cho người khác tiền của tôi hay sao? Chúa lại không có quyền trao ban ân sủng, ân lộc, ân phúc cho người khác hay sao? Hay là còn phải tùy thuộc vào chúng ta có cho phép Chúa cho hay được mới cho à? Hay là Chúa cho con cho Chúa là cho bao nhiêu thì Chúa mới được cho bấy nhiêu nhé. Chúa không được cho nó hơn con đâu đấy. Này, tôi làm nô lệ cho anh bao giờ vậy? Tôi làm người quản lý cho anh bao giờ vậy? Tôi là ông chủ mà, tôi muốn cho bao nhiêu, cho ai thì tùy tôi chứ. Tôi có lý do riêng của tôi. Tại sao tôi phải nói với anh? Tại sao tôi phải cất nghĩ với anh? Không. Cho nên khi nó đụng đến, khi cái máu ganh tị đến, lãnh hậu quả là bà Miriam bị cùi mốc thách như tuyết. Aaron nói với Môi-se, lỗi tại tôi, xin đừng kết tội chúng tôi. Chúng tôi đã dại dột, phạm tội và đáng tội. Xin đừng để cô ấy bị nên như đứa chết yểu. Và lúc đó Môi-se không có sự giận hờn, không có tức tối. Mày đáng đời chưa con? Không có. Cho mày chừa nhá, từ nay mày đừng có điên động đến tao nữa nghe chưa? Không. Rất khiêm tốn mà. Môi-se là người khiêm tốn nhất đời mà. Cho nên chẳng oán chẳng trách gì người ganh tị với mình. Thưa anh chị em, ai ganh tị với mình tội nghiệp họ, chứ còn mình có mất cái gì đâu. Ai đố kỵ mình thì họ mất ăn mất ngủ, chứ mình có mất cái gì đâu. Mình vẫn ăn được ngủ được thoải mái. Hơi đồ bận tâm chuyện đố kỵ, cảm làm nó phân bua, hoặc là nó tố tội, rồi nó mách tội, rồi nó đủ thứ. Nó không muốn để mình yên. Càng thấy mình yên ổn vui bao nhiêu thì càng khó chịu bấy nhiêu. Thế thì khổ vậy. Con đứa nó cứ bị người khác ganh tị trong nhà. Tôi nói, bây giờ tại sao con biết con ganh tị không? Con thấy con vui, thấy con cười là ganh tị. Thì bây giờ con cứ đóng kịch con khóc đi. Con cứ đóng kịch con rầu rĩ đi, rồi lại than thở với người ấy. Trời ơi sao em khổ quá, em này em mới kia. Họ lại thấy, à mày đúng rồi, mày đáng đời, mày khổ hơn tao rồi, bây giờ là tao hơn mày rồi. Thế là họ im, họ không đố kỵ nữa. Càng muốn tỏ ra cho người khác thấy mình hơn người ta. Càng tỏ ra cho người khác thấy mình có nhiều đặc quyền đặc lợi, ưu ái, ưu tiên hơn. Thì mình càng chết vì ganh tị. Người đã ganh tị. Cho nên càng có tài, càng được ưu ái, ưu đãi thì càng nên khiêm tốn mà giấu đi. Cần thì mới sử dụng, không phải lúc nào cũng đem ra khoe. Càng khoe sớm thì chết sớm. Nó thấy được cái khả năng của mình, người ta thấy được cái ưu ái, ưu đãi của mình. Họ cho rằng đó là ưu ái, ưu đãi, Chúa ưu ái, ưu đãi. Chứ thực ra Chúa muốn cho ai? Chuyện của Chúa. Nên họ sẽ khó chịu. Cho nên là khiêm tốn là thương người, lòng thương xót Chúa. Thể hiện qua việc khiêm tốn, để không làm người khác phải ganh tị, không cần thiết phải cho người ta thấy được những cái đặc quyền, những cái tài năng, những cái năng khiếu, những cái thiên phú của mình. Mà nếu mà có thì cần phải sử dụng cái đó, thì phải hết sức khiêm tốn và nhẫn nại. Đó là lòng thương xót. Khiêm tốn và nhẫn nại, đó là thể hiện của lòng thương xót. Vì mình thương xót người ta, không muốn để cho người ta ganh tức, người ta khó chịu, người ta khổ sở. Cho nên ẩn đi, hạ mình xuống. Và trong Tin Mừng chúng ta thấy rằng những người Pha-ri-siêu, kinh sư cũng vì ganh tị mới đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: tại sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân mà không chịu rửa tay khi dùng bữa? Máu đố kỵ. Mình làm gì bắt người khác cũng phải làm như mình. Không có để cho người ta có được tự do. Không có cho người ta có sáng kiến. Không cho người ta phát huy được những cái đặc điểm, những khả năng, những ân huệ mà Chúa ban cho họ. Mà cứ bắt người ta phải như mình. Cho nên Chúa gọi đám đông lại mà nói rằng là: không phải cái vào miệng làm cho người ta rô uế, mà cái từ miệng xuất ra mới làm cho người ta ra ô uế. Từ miệng xuất ra những lời nào là do cái suy nghĩ của mình như vậy, là do cái tấm lòng của mình nó như vậy. Lòng có như thế nào mới trào ra ngoài miệng, có suy nghĩ gì thì mới phát thành lời nói. Cho nên cái mà bên trong từ miệng con người phát ra mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong lòng con người, máu ganh tức, máu đố kỵ, máu ghen tị, nó làm cho con người ta ra ô uế. xin Chúa cho mỗi người chúng ta. Nhớ, Chúa nói, cây nào mà cha của Thầy, Đấng ngự trên trời không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Chúa trồng trong tâm hồn mỗi người những cây tốt, cây đẹp, trái thơm, trái ngon, hoa đẹp, là những điều tốt đẹp. Chúa đâu có trồng cái sự ganh tị, cái sự đố kỵ trong đó. Mà ta cứ nuôi trồng cái máu đố kỵ ganh tị thì Chúa sẽ nhổ đi. Chúa sẽ nhổ đi. Y như là bà Miriam vì ganh tị mà Chúa phạt cho nhãn tiền. Ngày hôm nay Chúa không phạt nhãn tiền, nhưng mà những người đố kỵ sẽ lãnh nhận những cái hậu quả ngay bây giờ. Hậu quả chính nhất là cái sự không bình an. Lúc nào cũng khó chịu trong người khi thấy người khác hơn mình. Cứ nhìn mặt người khác là mình thấy không ưa rồi, không chịu được rồi. Đó là cái sự mất bình an. Mất ăn, mất ngủ, rồi sống cũng mất tự nhiên luôn. Cho nên người đố kỵ, người ganh tị thật tội nghiệp cho họ. Họ đáng thương hơn là đáng trách. Xin Chúa cho mỗi người biết xót thương những kẻ ganh tị mình, và cầu nguyện cho họ đón nhận lòng thương xót của Chúa, để họ thấy được Chúa cũng thương xót họ theo cách thức của Chúa, để họ sống bình an trong lòng thương xót của Chúa.